Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tiến bước ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn yên lặng làm chứng cho tin mừng. Ngàn dấu tích kia ta chẳng chân lòng.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời. Đem lớp yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thương tô bên đôi muôn tâm hồn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường, người nói với các ông: Này chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giê-xu bảo, các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay ngồi bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý vị và các bạn thân mến, vinh dự và quyền hành, ai mà chẳng ham chẳng thích. Vinh dự quyền hành ấy, hẳn bà mẹ của ông Giacôbê và Gioan cũng thấp thỏm và van xin cho hai đứa con mình. Xin thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Bà xin cái vinh cho hai con mình. Lời cầu xin của bà xem ra tự nhiên và có thể chấp nhận được. Nhưng Đức Giêsu lại nói đến một cái vinh khác. Lên Jerusalem, bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Cái vinh Chúa Giêsu nói đến xem ra đầy đau khổ và chết chóc. Làm sao bị kết án xử tử, bị nhạo báng, đánh đòn, đóng đinh vào thập giá, lại là cái vinh. Cái vinh Chúa Giêsu nói đến là cái vinh đi ngược lại những lỗi suy nghĩ của con người. Cái vinh mà dưới mắt người đời lại là cái nhục, chết tức tửa trên thập giá. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Cái vinh của Chúa Giêsu đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Cái vinh ấy là cuộc thương khó, là cái chén mà những người đi theo Chúa Giêsu đều phải kinh qua. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy mẫu gương của ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Một con người đã từng đứng ra nói tốt cho dân chúng, ngăn cơn thịnh nộ của Đức Chúa giáng lên đầu dân, lại phải chịu bao đau khổ, bao lăng mạ, bao chối từ như Chúa Giêsu vậy. Cái vinh thực sự Chúa Giêsu nói đến là phục vụ và hiến mạng sống. Cái vinh ấy trở thành nghịch lý. Làm lớn phải phục vụ, làm đầu phải làm đầy tớ. Việc hai người con ông Giê-bê-đê xin người ngồi bên hữu và ngồi bên tà, là họ xin được làm lớn, nhưng không phải phục vụ, mà được phục vụ. Xin được làm đầu, nhưng không phải làm đầy tớ, mà là kẻ thống trị. Thái độ sống ấy cũng không thiếu nơi con người của xã hội ngày nay. Người ta không thích phục vụ, nhưng thích được phục vụ. Người ta thích có quyền hơn phục quyền, thích ngồi mát ăn bát vàng, hơn phải vất vả một nắng hai sương, dầm mưa dãi nắng. Người ta ngại nói đến phục vụ và hy sinh. Như thế, lời Chúa hôm nay chính là lời nhắc nhở, lời mời gọi và là lời thách đố cho những người đã làm môn đệ của Chúa Giêsu. Phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Lạy Chúa, xin cho chúng con là môn đệ của Ngài, thấm nhuần giáo huấn của Ngài và sống giáo huấn ấy, nghĩa là sống phục vụ như chính Ngài. Amen.
Như Đông Bosco cứu các linh hồn, Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim. Dân thánh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng có dâng tình yêu Chúa chung lại. Theo sai lê viên ra đi cùng thù, truyền ban lời Chúa giao cho thiệt thân. Ta vẫn chứng kiến làm chứng đầy dân ngoài, phần thương phục vinh Chúa ban trên quê trời. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền cao khắp muôn đời. Đem luật yêu thương công bố cho muôn người, tình yêu Giê-xu bên đôi muôn tâm hồn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Ngày Năm Thánh lòng thương xót dành cho các cơ quan trung ương tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các vị mục tử trong giáo triều Roma vun trồng ý thức mạnh mẽ về mục vụ trong môi trường làm việc tại đây. Ngài đưa ra lời kêu gọi này trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 22 tháng 2 vừa qua, lễ tín tòa thánh Phêrô, cũng là ngày các chức sắc và nhân viên tòa thánh và Vatican cử hành năm thánh lòng thương xót. đồng tế với Đức Thánh Cha có 60 hồng y, giám mục và khoảng 300 linh mục trước sự hiện diện của hơn 5.000 nữ tu và giáo dân. Quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew chương 16, câu 13 đến câu 19 về sự tuyên xưng niềm tin của Thánh Phêrô và Chúa tuyên bố xây dựng giáo hội của Ngài trên đá tảng Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino dạy rằng, giáo hội tuy bị chao đảo vì những thăng trầm lịch sử, nhưng không sụp đổ vì được xây trên đá, từ đó Phêrô mang tên. Không phải đá rút tên từ Phêrô, nhưng là Phêrô rút tên từ đá. Cũng vậy, không phải tên Đức Kitô rút ra từ Kitô hữu, nhưng tên Kitô hữu xuất phát từ Chúa Kitô. Đá tảng chính là Chúa Kitô, trên nền tảng này cả Phêrô cũng được kiến tạo. Từ chân lý trên đây, Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị mục tử phục vụ trong giáo triều Roma hãy noi gương chính Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên của người, như ngôn sứ Ezekiel mô tả cách hành động của Thiên Chúa. Người đi tìm con chiên lạc và dẫn về đoàn, băng bó vết thương và chăm sóc chiên bị bệnh. Thái độ này là dấu chỉ tình thương vô biên. Đó là sự tận tụy, trung thành, liên lỉ, vô điều kiện, để lòng thương xót có thể đến với tất cả những người yếu nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, điều tốt lành cho chúng ta là những người được kêu gọi trở thành mục tử trong giáo hội, hãy để cho tôn nhan Thiên Chúa, vị mục tử nhân lành, chiếu sáng, thanh tẩy, biến đổi, và để cho chúng ta hoàn toàn được đổi mới trong sứ vụ của chúng ta. Ước gì, trong các môi trường làm việc của chúng ta có thể cảm thấy, vun trồng và thực thi một ý thức mục vụ mạnh mẽ, nhất là đối với những người mà chúng ta gặp hàng ngày. Ước gì, không ai cảm thấy bị bỏ rơi hoặc ngược đãi, nhưng mỗi người có thể cảm nghiệm, trước tiên tại đây, sự chăm sóc ân cần của các vị mục tử nhân lành. Chúng ta hãy để cho Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi cám dỗ, xa rời điều cốt yếu trong sứ vụ của chúng ta, và tái khám phá vẻ đẹp của sự tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Lòng trung thành với sứ vụ cần phải liên kết mật thiết với lòng thương xót mà chúng ta muốn làm cho người khác cảm nghiệm được. Ngày Năm Thánh lòng thương xót của giáo triều Roma bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Hai 22 tháng 2 tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, với bài suy niệm do cha Marco Ivan Rupnik trình bày. Cha thuộc dòng tên người Sloveni và cũng là một nghệ sĩ chuyên về nghệ thuật công giáo. Cha Rupnik đã sáng tác huy hiệu của Năm Thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha cùng với các hồng y, giám mục và các linh mục cũng hiện diện trong thính đường để nghe vị thuyết trình. Tiếp đến, vào lúc 9 giờ 15, các tu sĩ nam nữ và giáo dân làm việc tại Vatican bắt đầu tiến qua cửa Năm Thánh ở đền thờ Thánh Phêrô, rồi đến đoàn linh mục trước khi thánh lễ đồng tế được Đức Thánh Cha bắt đầu chủ sự lúc 10 giờ rưỡi. Tin Doha, Qatar. Đức Hồng Y Torang tham dự hội nghị liên tôn quốc tế tại Qatar và nhấn mạnh rằng các tôn giáo có thể tham dự vào một tương lai chung. Đức Hồng Y Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, kêu gọi vạch trần những hành động xấu không liên quan gì đến việc tôn giáo bàn về sự sống. Đức Hồng Y Torang đã lên tiếng hôm 17 tháng 2 vừa qua trong khuôn khổ hội nghị về đối thoại liên tôn lần thứ 12 tại Doha, Qatar. Đức Hồng Y Torang phát biểu rằng, các vị lãnh đạo tôn giáo không được sợ, nhưng hãy mạnh dạn vạch trần những hành động xấu xa và hàm hồ của một số nhóm có thái độ vô trách nhiệm với việc tôn giáo bàn về sự sống. Vấn đề không phải là tôn giáo mà của những môn đệ. Thế giới không bị hủy diệt bởi những người làm điều ác, nhưng bởi những người thấy những điều ác mà không làm gì cả. Đức Hồng Y Torang khẳng định điều đó bằng cách trưng dẫn Albert Einstein. Albert Einstein nói rằng, người Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo có thể cùng nhau chữa cho xã hội khỏi bệnh điếc đối với Thiên Chúa. rồi Đức Hồng Y nêu lên nghịch lý. Chưa bao giờ như lúc này, ít nhất trong thời buổi hiện đại, các tôn giáo lại chiếm lĩnh nhiều không gian như vậy trong đối thoại công khai. Điều này có thể thấy, chẳng hạn các quầy sách ở phi trường trưng bày nhiều tạp chí tôn giáo, sách thiêng liêng. Mặt khác, các tôn giáo mang lại sợ hãi vì từng có những thời kỳ diễn ra bạo lực man rợ vì lý do tôn giáo. Hội nghị do Trung tâm Quốc tế Doha về đối thoại liên tôn tổ chức. Từ ngày thành lập vào năm 2008, Trung tâm đã thúc đẩy việc mở lại những hội nghị, gặp gỡ, xuất bản và những dự án nghiên cứu trên bình diện quốc tế nhằm tạo điều kiện hiểu biết ngày càng tốt hơn giữa các tôn giáo, hướng đến việc tìm ra di sản các giá trị chung. Tiếp đó, Đức Hồng Y nhắc lại rằng, lịch sử tôn giáo cho thấy các tôn giáo có thể tham dự vào một tương lai chung. Vì vậy, chúng ta đang kiến tạo tương lai này trong các gia đình, tại trường học, trong những đền thờ, tại các thánh đường. Chính vì thế, cần phải có đối thoại liên tôn. Tôi hy vọng hội nghị này sẽ xuất hiện những sáng kiến cụ thể, vì chúng tôi không cho phép mình được thụ động trước hoàn cảnh hiện nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi phổ biến tình yêu thương, sự tha thứ và tình huynh đệ. Hôm Chủ nhật 21 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và đọc kinh truyền tin với các tín hữu, đồng thời phân phát 40.000 hộp chuỗi lòng thương xót. Đức Thánh Cha kêu gọi phổ biến tình yêu thương, sự tha thứ và tình huynh đệ, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Trong bài huấn dụ với các tín hữu, Đức Thánh Cha lược lại chuyến tông du bên Mexico mà Ngài mới thực hiện trong tuần qua. Nhắc đến biến cố Chúa Giê-xu hiển dung trên núi Tabor như kể trong Phúc Âm và áp dụng vào chuyến tông du vừa rồi, Đức Thánh Cha nói. Chuyến tông du mà tôi đã thực hiện những ngày vừa qua bên Mexico đã là một kinh nghiệm của sự hiển dung. Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy ánh sáng vinh quang của Ngài qua thân mình giáo hội Ngài, của dân thánh sống trên trái đất này. Một thân mình biết bao nhiêu lần bị thương tích, một dân tộc biết bao nhiêu lần bị áp bức, khinh miệt, xúc phạm trong phẩm giá của mình. Thật ra, các cuộc gặp gỡ khác nhau tại Mexico đã tràn đầy ánh sáng của đức tin biến đổi các gương mặt và soi sáng đường đời. Trọng tâm chuyến hành hương của tôi là đền thánh Đức Bà Guadalupe. Thinh lặng trước hình Đức Mẹ đã là điều tôi muốn trước hết, và tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi thực hiện được điều này. Tôi đã chiêm ngưỡng Mẹ và để cho Mẹ nhìn tôi, đấng mang trong mắt Mẹ cái nhìn của tất cả con cái Mẹ và tiếp nhận các đau khổ vì các bạo lực, bắt cóc, giết chóc, ức hiếp, gây thiệt hại cho biết bao nhiêu người nghèo khổ và biết bao phụ nữ. Guadalupe là đền thánh mẫu được nhiều người kính viếng nhất thế giới. Từ toàn châu Mỹ, tín hữu đến cầu nguyện tại nơi Đức Trinh Nữ ra ngâm đã hiện ra với thổ dân Juan Diego, mở đầu cho việc rao truyền tin mừng của đại lục và cho nền văn minh mới của nó là hoa trái của cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa khác nhau. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Đó chính là gia tài mà Chúa đã giao phó cho dân nước Mexico, giữ gìn cái giàu có của sự khác biệt, đồng thời biểu lộ sự hài hòa của đức tin chung, một đức tin ngay thẳng và mạnh mẽ, được kèm theo bởi một sức sinh động và tính nhân bản lớn. Cũng như các vị tiền nhiệm của tôi cũng đã đến để củng cố đức tin của nhân dân Mexico, đồng thời cũng để được củng cố bởi đức tin đó. Tôi đã thu lượm được đầy tay món quà này để nó sinh lợi cho giáo hội hoàn vũ. Một thí dụ sáng ngời của điều tôi đang nói được trao ban bởi các gia đình. Các gia đình Mexico đã tiếp đón tôi với niềm vui như là sứ giả của Đức Kitô, mục tử của toàn thể giáo hội. Tới phiên họ, họ đã cho tôi các chứng tá trong sáng và mạnh mẽ, chứng tá của đức tin sống động, của đức tin biến đổi cuộc đời. Và điều này xây dựng biết bao gia đình Kitô trên thế giới. Người ta cũng có thể nói cùng điều đó cho giới trẻ, cho các người sống đời thánh hiến, các linh mục, các công nhân và các tù nhân. Vì thế, tôi cảm tạ Chúa và Đức Trinh Nữ Guadalupe vì ơn của chuyến hành hương này. Ngoài ra, tôi xin cảm ơn Tổng thống Mexico và các giới chức dân sự về sự tiếp đón nồng nhiệt dành cho tôi. Tôi cũng hết lòng cảm ơn các anh em trong Hội đồng Giám mục và tất cả những người đã cộng tác trong nhiều cách cho chuyến viếng thăm này thành công tốt đẹp. Nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử với Đức Thượng Phụ Chính Thống Kirin, Đức Thánh Cha nói, một lời chúc tụng đặc biệt, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh vì đã muốn trong dịp này cho cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Moscow và của toàn nước Nga là người anh em Kirin thân mến xảy ra tại Cuba. Một cuộc gặp gỡ đã được các vị tiền nhiệm của tôi ước mong biết bao. Cả biến cố này nữa cũng là một ánh sáng ngôn sứ của sự phục sinh mà thế giới ngày nay cần có hơn bao giờ hết. Xin Mẹ Thánh của Thiên Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta trên con đường hiệp nhất. Chúng ta hãy cầu xin Đức Bà Ca Giang mà Đức Thượng Phụ đã tặng cho tôi bức icon vẽ trên gỗ. Rồi Đức Thánh Cha mời mọi người đọc một kinh tính mừng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm mục vụ Mexico từ 12 đến 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với các giám mục Mexico vào sáng 13 tháng 2, và Ngài đã có bài nói chuyện khá chi tiết với các giám mục Mexico. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài nói chuyện này. Đức Thánh Cha tiếp tục bài nói chuyện của Ngài với các giám mục Mexico như sau. Thế gian, trong đó, Chúa kêu gọi chúng ta thi hành sứ mạng của chúng ta đã trở nên cực kỳ phức tạp. Và ngay ý niệm đầy kiêu hãnh, một ý niệm ít nhất cũng không chối cãi điều này. Có một tảng đá trên hạt cát hữu thể. Ngày nay cũng đang bị khuất phục bởi một quan niệm về sự sống hơn bao giờ hết bị nhiều người coi là do dự, lang bang và vô luật lệ, vì thiếu một nền tảng vững chắc. Các ranh giới vốn được nại tới và tuân giữ một cách cuồng nhiệt, nay cũng đang mở cửa cho cái oái oăm của một thế giới, trong đó quyền lực của một số người không thể sống còn được nữa nếu không có sự yếu thế của những người khác. Sự lai giống bất phản hồi của kỹ thuật đang đem lại gần nhau những gì xa cách nhau. Tuy nhiên, đáng buồn thay, nó cũng tách xa nhau những gì nên gần nhau. Trong chính cái thế giới đó, Thiên Chúa đang yêu cầu các hiền huynh phải có một quan điểm có khả năng nắm bắt lời kêu vang phát xuất từ trái tim dân tộc các hiền huynh. Một lời kêu vang có lịch sách đàng hoàng, tức ngày lễ kêu vang. Tiếng kêu vang này cần lời đáp ứng. Thiên Chúa hiện hữu và gần gũi trong Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Thiên Chúa mới là thực tại để ta xây dựng trên đó. Vì Thiên Chúa là thực tại nền tảng, không phải một Thiên Chúa chỉ được tưởng tượng hay giả thiết, nhưng là Thiên Chúa với gương mặt con người. Quan sát gương mặt các hiền huynh, dân tộc Mexico có quyền mục kích được các dấu chỉ của những người đã nhìn thấy Chúa, của những người đã ở với Thiên Chúa. Điều này là điều thiết yếu. Do đó, các hiền huynh đừng phí thì giờ hay năng lực vào những điều phụ thuộc, vào tán gẫu hay mưu đồ, vào mưu kế lừa lọc để tiến thân, vào những kế sách trống rỗng nhằm trỗi vượt, vào những nhóm vô dụng chuyên mưu cầu lợi lộc chung với nhau. Các hiền huynh đừng để mình bị lôi vào tán gẫu và vu khống. Các hiền huynh hãy dẫn nhập các linh mục của các hiền huynh vào việc hiểu đúng đắn thừa tác vụ thánh của họ. Đối với chúng ta, các thừa tác viên của Thiên Chúa, được ơn uống chén của Chúa, được hồng phúc bảo vệ phần gia nghiệp đã được ủy thác cho chúng ta ấy, dù chúng ta có thể là những nhà quản trị kém tài, cũng đã đủ rồi. Chúng ta hãy để Chúa Cha chỉ chỗ người đã chuẩn bị cho chúng ta. Chúng ta có thể thực sự quan tâm tới những việc không phải của Chúa Cha không? Không lo lắng các việc của Chúa Cha, chúng ta sẽ đánh mất căn tính của mình, và vì lỗi lầm của chúng ta sẽ lột hết ý nghĩa của ơn thánh người. Nếu viễn kiến của chúng ta không làm chứng được rằng mình đã thấy Chúa Giê-xu, thì các lời lẽ ta dùng để nhắc đến người chỉ là tu từ học và những ngôn từ sáo rỗng. May lắm chúng chỉ có thể nói lên lòng hoài nhớ của những người không thể nào quên được Chúa. Nhưng dù gì, cũng đã trở nên những trẻ mồ côi bếp xếp bên cạnh một ngôi mộ. Cuối cùng, chúng có thể chỉ là những lời lẽ không hề có khả năng ngăn cản được thế giới chúng ta khỏi bị bỏ rơi và bị giãn lược vào sức mạnh tuyệt vọng của nó. Tôi nghĩ đến nhu cầu phải cung cấp chỗ nghỉ ngơi của mẫu thân ấy cho giới trẻ. Ước mong sao viễn kiến của các hiền huynh gặp gỡ các viễn kiến của họ, yêu thương họ và hiểu rõ những điều họ đang tìm kiếm bằng một năng lực từng linh hứng cho nhiều người như họ bỏ cả thuyền và lưới lại phía bên kia hồ, bỏ cả các lạm dụng của khu vực ngân hàng để theo Chúa trên đường tìm sự thịnh vượng đích thực. Tôi đặc biệt quan tâm tới nhiều người khác, vì bị mê hoặc bởi quyền lực trống rỗng của thế gian, nên đang ca ngợi các ảo tưởng và ủng hộ các biểu tượng ma quái nhằm thương mại hóa sự chết để đổi lấy tiền bạc, một thứ, cuối cùng, bị mối và rỉ sét tiêu hao và trộm cắp xé rào cướp mất. Tôi thúc giục các hiền huynh đừng đánh giá thấp thách đố luân lý và phản xã hội mà việc buôn bán ma túy đem lại cho xã hội Mexico như một toàn thể, cũng như cho giáo hội. Tính lớn lao của hiện tượng trên, tính phức tạp trong các nguyên nhân của nó, tính bao la và phạm vi của nó, những thứ đang nuốt chửng như một di căn, và tính trầm trọng của bạo lực đang chia rẽ bằng các biểu thức méo mó của nó, đừng khiến chúng ta, các mục tử của giáo hội, ẩn mình phía sau các tố cáo chỉ có tính xoa dịu. Đúng hơn, chúng đòi nơi chúng ta một lòng can đảm tiên tri, cũng như một kế hoạch mục vụ đáng tin và có phẩm chất, để chúng ta có thể từ từ giúp xây dựng mạng lưới liên hệ nhân bản mỏng manh, mà nếu không có mạng lưới này, tất cả chúng ta sẽ bị đánh bại ngay từ đầu trước một đe dọa quỷ quyệt như thế. Chỉ bằng cách bắt đầu với các gia đình, xích lại gần và ôm lấy những ngoại biên của hiện sinh con người tại các khu vực bị tàn phá của các thành phố chúng ta, và tìm cách lôi cuốn sự can dự của các cộng đồng giáo xứ, các trường học, các định chế cộng đồng, các cộng đồng và định chế chính trị có trách nhiệm về an ninh. Cuối cùng, người dân mới thoát khỏi những dòng nước tàn hại từng nhận chìm quá nhiều người, bất kể là nạn nhân của nạn buôn bán ma túy hay những người đứng trước mặt Thiên Chúa mà tay thì vấy đầy máu, dù túi đầy tiền bạc nhơ bẩn và lương tâm của họ đã chết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico hôm 13 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Tôi cảm ơn Thiên Chúa vì sự hiện diện với nhịp đập trái tim của người trong các gia đình anh chị em. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi các chứng tá của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những lời Đức Thánh Cha Francisco ngỏ với các gia đình Mexico chiều 15 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các gia đình Mexico với bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Trước khi nói chuyện với các gia đình, Đức Thánh Cha lắng nghe các chứng từ của những người thuộc các tình huống gia đình khác nhau, bao gồm một cặp cưới nhau theo dân luật có cha mẹ ly dị, nhưng rất tích cực trong công việc bác ái. Một thiếu niên khuyết tật tìm được niềm vui vì được giáo hội tiếp nhận, và nay tích cực truyền giảng tin mừng cho các người trẻ khác. Một bà mẹ đơn chiếc bị xã hội từ bỏ, nhưng được giáo hội yêu thương nghênh đón. Đức Thánh Cha nói với các gia đình Mexico như sau. Anh chị em thân mến, tôi biết ơn được ở đây, trên mảnh đất Chiapaneca này. Quả rất tốt được hiện diện trên mảnh đất này, tại lãnh thổ này. Quả rất tốt được ở chỗ này, nơi cùng với anh chị em ở đây, có mùi vị gia đình, mùi vị tổ ấm. Tôi cảm ơn Thiên Chúa vì các gương mặt và sự hiện diện của anh chị em. Tôi cảm ơn Thiên Chúa vì sự hiện diện với nhịp đập trái tim của người trong các gia đình anh chị em. Tôi cũng cảm ơn anh chị em, các gia đình và bạn hữu, vì đã cho chúng tôi các chứng tá của anh chị em, vì đã mở cửa nhà và cửa đời sống của anh chị em cho chúng tôi. Anh chị em đã cho phép chúng tôi được ngồi với anh chị em, để chia sẻ cả cơm bánh vốn nuôi dưỡng anh chị em, lẫn mồ hôi chán khi anh chị em đương đầu với các khó khăn hàng ngày. Chính nhờ cơm bánh tượng trưng cho niềm vui, niềm hy vọng và mồ hôi lao nhọc mà anh chị em đã đương đầu được với buồn sầu, vỡ mộng và thất bại. Tôi cảm ơn anh chị em đã cho phép tôi được bước vào gia đình anh chị em, tổ ấm anh chị em, và ngồi vào bàn ăn của anh chị em. Manuel này, cha cảm ơn con vì chứng tá của con, và nhất là vì gương sáng của con. Cha thích kiểu nói con sử dụng, đặt trái tim con vào đó, nói lên thái độ con có sau khi nói chuyện với cha mẹ con. Con bắt đầu đặt trái tim con vào cuộc sống của con, gia đình của con, bạn hữu của con. Con đặt trái tim con vào tất cả chúng ta đang tụ họp nhau ở đây. Cha tin rằng đó là điều Chúa Thánh Thần luôn muốn thực hiện nơi chúng ta, đặt một trái tim mới vào trong chúng ta, cho chúng ta các lý lẽ để tiếp tục tiếp nhận rủi ro, mơ ước và xây dựng một cuộc sống có ý hướng tổ ấm, ý hướng gia đình. Đó là điều Thiên Chúa Cha luôn mơ ước và tranh đấu lâu dài để đạt được. Buổi chiều kia trong vườn Ê-đen, khi mọi sự xem ra không còn cứu vãn, Thiên Chúa Cha đã đặt một trái tim mới vào cặp vợ chồng trẻ ấy, và nói với họ rằng, mọi sự vẫn còn cứu vãn được. Khi dân Israel cảm thấy không thể tiếp tục cuộc hành trình qua hoang địa nữa, Thiên Chúa Cha đã đặt trái tim của người vào đó, bằng cách ban cho họ manna từ trời. Khi thời viên mãn đã tới, Thiên Chúa Cha đã đặt trái tim của người vào đó, bằng cách ban cho nhân loại hồng phúc trường cửu, là con một của người. Cũng thế, tất cả chúng ta ở đây cũng có trải nghiệm ấy, trong những lúc khác nhau và những cách khác nhau. Thiên Chúa Cha đặt trái tim người vào đó cho chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao? Vì người không thể làm khác. Người biết cách đặt những điều tốt nhất của người vào trong chúng ta. Tại sao? Vì tên người là tình yêu, tên người là hồng ân, tên người là tự hiến, tên người là thương xót. Điều này người tỏ cho chúng ta một cách hoàn toàn mạnh mẽ và rõ ràng trong Chúa Giê-xu, con của người, đấng liều mọi sự cho đến cùng để một lần nữa làm cho vương quốc Thiên Chúa khả hữu. Một vương quốc mời gọi chúng ta chia sẻ một tâm thức mới, khởi động một sức mạnh năng động có khả năng mở cửa các tầng trời, có khả năng mở cửa các trái tim, các trí khôn, các bàn tay, và có khả năng thách thức chúng ta với những khả thể mới mẻ. Đây là một vương quốc có tâm tư gia đình, mùi vị cuộc sống sẻ chia. Trong Chúa Giê-xu và với Chúa Giê-xu, vương quốc này luôn khả hữu. Người có khả năng thay đổi các viễn ảnh, thái độ và tâm tư của chúng ta, những điều thường nhạt nhẽo và tẻ ngắt, thành rượu hân hoan và mừng rỡ. Người có khả năng chữa lành trái tim chúng ta và mời gọi chúng ta, hết lần này tới lần khác, cả hàng 70 lần 7. Hãy bắt đầu lại. Ngài có khả năng khiến mọi sự ra mới. Này Manuel, con xin cha cầu nguyện cho nhiều thiếu niên đang vỡ mộng và theo đường lầm lạc, những người đang xì hơi, mệt mỏi và hết hoài vọng. Và như con nói rất đúng, thái độ này thường phát sinh từ tâm tư cô độc, từ việc không có ai để chuyện trò. Và điều này nhắc cha nhớ đến chứng tá mà Beatrice vừa trình bày với chúng ta. Này Beatrice, nếu cha không lầm, thì con đã nói rằng, cuộc chiến đấu luôn khó khăn vì bất trắc và cô đơn. Không chắc chắn, không đủ, và thường không có những điều chủ yếu tối thiểu, có thể dẫn ta tới tuyệt vọng, có thể làm ta lo âu sâu xa vì chúng ta không nhìn thấy đường tiến, nhất là khi ta có con cái phải săn sóc. Bất trắc không những chỉ là một đe dọa đối với dạ dày chúng ta, tuy rất nghiêm trọng, nhưng cũng có thể đe dọa cả linh hồn chúng ta nữa, làm chúng ta nản lòng và lấy hết năng lực của chúng ta, đến nỗi ta đành đi tìm các giải pháp biểu kiến, mà cuối cùng không giải quyết được chi. Có một loại bất trắc có thể rất nguy hiểm, vì có thể lén lút lẻn vào. Đó là sự bất trắc phát sinh từ cô đơn và cô lập. Mà cô lập luôn là người huấn đạo tội. Một cách vô thức, cả hai các con đã sử dụng cùng một biểu thức. Cả hai đã tỏ cho chúng ta thấy, cơn cám dỗ lớn nhất mà ta rất thường phải đối đầu là tự tách mình ra, và không đặt trái tim ta vào các sự việc. Thái độ cô lập này, giống như một con mọt ăn vải, kết cục sẽ gặm nhấm hết linh hồn ta. Cách vượt thắng bất trắc và cô lập từng khiến ta dễ bị thương tổn trước nhiều giải pháp biểu kiến, có thể được tìm thấy ở nhiều bình diện khác nhau. Một là qua ngã lập pháp, nhằm che chở và bảo đảm các nhu cầu tối thiểu của cuộc sống, để mọi tổ ấm và mọi con người có thể phát triển nhờ giáo dục và việc làm xứng đáng. Đằng khác, có điều được chứng tá của Humberto và Claudia làm cho hiển nhiên. Khi họ giải thích việc bằng cách nào họ đã thông chuyển tình yêu Thiên Chúa cho người khác, một tình yêu chính họ trải nghiệm qua việc phục vụ và cho đi cách đại lượng. Luật lệ và cam kết bản thân làm cho cặp này có khả năng bẻ gãy vòng bất trắc. Ngày nay, trên nhiều trận tuyến khác nhau, ta thấy gia đình đã yếu đi và bị tra vấn. Nó bị coi như một mô thức đã hết thời. Không còn chỗ đứng trong các xã hội của ta nữa. Các xã hội này, tự nhận là hiện đại, càng ngày càng ủng hộ một mô thức đặt căn bản trên cô lập. Quả thực, sống trong gia đình là điều không luôn dễ dàng, và thường có thể đớn đau và căng thẳng. Nhưng, như tôi thường nói khi nhắc tới giáo hội, tôi thích một gia đình bị thương tích, hàng ngày cố gắng đem tình yêu ra sống, hơn là một xã hội bệnh hoạn vì chủ nghĩa cô lập và quen sợ yêu thương. Tôi thích một gia đình luôn cố gắng để bắt đầu lại, hơn là một xã hội yêu mình thái quá và bị ám ảnh bởi xa hoa và dễ chịu. Tôi thích một gia đình có những khuôn mặt mệt mỏi vì đại lượng cho đi, hơn là những khuôn mặt trang điểm không biết chút gì về âu yếm và cảm thương. Tôi được yêu cầu cầu nguyện cho anh chị em. Và tôi muốn làm việc này ngay bây giờ với anh chị em. Anh chị em Mexico có một điều đặc biệt. Anh chị em chạy trước với một lợi điểm. Anh chị em có Đức Mẹ Guadalupe. Ngài muốn thăm lãnh thổ này, và việc này đem lại cho chúng ta sự chắc chắn được Ngài cầu bầu để giấc mơ của chúng ta. Giấc mơ mà chúng ta gọi là gia đình, không bị mất đi vì bất trắc hay cô độc. Ngài luôn sẵn sàng bảo vệ các gia đình của chúng ta, tương lai của chúng ta. Ngài luôn sẵn sàng đặt trái tim Ngài vào đó, bằng cách ban con Ngài cho chúng ta. Vì thế, tôi mời anh chị em nối tay nhau và cùng đọc kinh Kính Mừng Maria. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các gia đình Mexico. Nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 2 vừa qua. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở cứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, để thấy rõ hơn lòng thương xót của Thiên Chúa, mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tiếp tục phân tích dụ ngôn người cha nhân hậu trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 15 từ câu 11 đến câu 32. Trong phần trước, chúng tôi đã phân tích tội từ bản chất của người con thứ là cương quyết không muốn người cha xen vào cuộc đời mình. Anh từ bỏ nhà cha và đón nhận hậu quả thê thảm, làm mất hết nhân phẩm của một con người. Đây là thứ tội muốn tự liệu lý cuộc đời mình, không muốn phó thác nó cho Thiên Chúa. Và con đường trở về của người con hoang đàn chính là con đường đi từ chỗ thoát khỏi cha để sống cho mình, đi tới chỗ thoát khỏi mình để sống cho cha, hướng về Thiên Chúa là cha một cách hoàn toàn và vô điều kiện. Mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tiếp tục phân tích thái độ và sai lầm của người con cả, nhân vật thứ ba và cũng là nhân vật cuối cùng trong dụ ngôn. Người con cả là người luôn sống ở nhà, gần gũi bên cha. Nhưng chính sự gần gũi này giúp cho chúng ta thấy ngay một điều là gần gũi bên ngoài không có nghĩa luôn gần gũi bên trong. Người ta có thể sống cả đời trong một đan viện hay trong nhà Chúa mà vẫn không yêu mến Thiên Chúa. Nhà Chúa không phải là chỗ bảo đảm. Quan trọng là sự gần gũi trong tâm hồn, yêu mến Chúa trong lòng. Vậy điều gì đã xảy ra cho người con cả này? Cũng cùng một bi kịch như người con thứ hoang đàn. Khi anh ở ngoài đồng về gần đến nhà, anh nghe thấy tiếng đàn hát và bắt đầu nghi ngờ, rồi hỏi han, rồi tức giận, rồi không chịu vào nhà. Anh không chịu làm hòa với người cha đã tha thứ cho em của anh. Quả là cùng một tội không khác với tội của người em, nghĩa là muốn tự liệu lý cuộc đời của mình, coi mình như trọng tài phân xử điều tốt, điều xấu. Và cho dù anh vẫn ở bên cha, nhưng lại xa cách cha đến độ thuộc vào số những người đòi xét đoán cuộc đời và tâm hồn của cha và của người khác. Trước thái độ này, người cha một lần nữa lại khước từ địa vị làm cha của mình. Người cha khiêm nhường hạ mình. Ông đi ra ngoài, năn nỉ, cầu xin anh bỏ qua cho tình yêu của ông. Những lý lẽ người con cả nói với người cha đều đúng. Anh nói, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Trước lý lẽ và thái độ có tính chất xét đoán này, người cha mời gọi anh hãy hoán cải, hãy từ bỏ lý lẽ của công trạng để đi vào lý lẽ của tình yêu. Vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm thấy, vậy phải ăn mừng hoan hỷ. Ông cũng mời gọi anh trở về với sự nghèo khó, vượt qua sự giàu có của người muốn xét đoán mọi người và mọi sự, để đi tới sự nghèo khó của người để cho Thiên Chúa hướng dẫn và xét xử mình. Thực ra, người con cả giúp chúng ta hiểu rằng, điều quan trọng là ta cần một người xét xử trong cuộc đời của ta. Chúng ta đã đánh mất ý thức và vẻ đẹp của một Thiên Chúa xét xử. Đó là một đấng có thể cho ta biết chúng ta thật sự là ai và phải như thế nào. Chúng ta cần được xét đoán, nhưng chỉ có sự xét đoán của Thiên Chúa mới đúng về chúng ta, chứ không phải sự xét đoán của con người. Người con cả là người không cần Thiên Chúa làm quan án, vì chính anh làm quan án cho mình. Chính anh đã giành lấy chỗ của Thiên Chúa. Nhưng cha anh lại mời gọi anh đi vào lý lẽ của sự như không. Đừng xét đoán theo lý lẽ của lý trí, nhưng hãy đặt ưu tiên cho tình yêu. Và dụ ngôn chấm dứt ở đây. Nhưng chúng ta bước sang một vấn đề khác. Vì dụ ngôn không cho biết các sự việc kết thúc như thế nào. Chúng ta không biết người con thứ sẽ sống ra sao sau khi trở lại, và điều gì sẽ xảy ra cho người con cả. Dụ ngôn không nói gì thêm, vì thực ra dụ ngôn đó sẽ được tiếp tục trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta phải tiếp tục sống điều tin mừng đã dạy, điều đã được kể lại trong dụ ngôn này. Chúng ta là ai trong hai người con? Chúng ta có thật sự cảm nhận được lòng thương xót của người cha, có trở về với cha và sống trong sự yêu thương của cha? Hay nói một cách khác, sau bao nhiêu năm sống đạo, thì chúng ta có thật sự cảm nghiệm được sự chăm sóc và lòng thương xót của Thiên Chúa? Chúng ta có thật sự là người con ngoan hiền, biết để cho Chúa liệu lý cuộc đời của mình, hay vẫn còn ở rất xa Ngài, để Ngài cứ mãi ngóng chờ sự trở về của mỗi người chúng ta? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối trong loạt bài phân tích dụ ngôn người cha nhân hậu để thấy rõ hơn lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài viết do Linh Mục Du Xe Trần Đình Quảng dịch từ tác phẩm Trong Ký Ức Đấng Cứu Thế của tác giả Bruno Forte. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Chúa là mẹ hiền, âu yếm con bao phút giây. Chúa là người cha, chăm sóc con từng ngày tháng. Chúa yêu con nhiều, chan chứa như ngàn biển khơi. Chúa yêu con nhiều, cao vời tựa muôn non núi.
Chúa là ngọn sao, chia sẻ khi con đắng cay. Chúa là ủi an, nâng đỡ khi con sầu chán. Suốt một cuộc đời nương náu bên Ngài Chúa ơi, suốt một cuộc đời an bình hồn con mãi thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, câu khẩu hiệu In God We Trust, chúng tôi đặt lòng tin vào Chúa, là khẩu hiệu quốc gia chính thức của nước Mỹ từ năm 1956. Câu này được in trong tất cả các tờ tiền của Mỹ. Hơn nữa, gần đây trên nhiều tiểu bang của nước Mỹ, câu khẩu hiệu quốc gia In God We Trust, chúng tôi đặt lòng tin vào Chúa, lại xuất hiện nhiều trên các xe của chính quyền như xe cảnh sát, xe tuần tra và xe chữa cháy. Cho đến giờ này, người ta chưa biết chắc ở đâu và vào lúc nào khuynh hướng này phát sinh. Nó lan truyền như thuốc súng trên các trang mạng xã hội và trên các xe cơ quan của Mỹ. Nó được tư nhân cũng như các cơ quan công quyền hưởng ứng. Các nhãn dán có chữ In God We Trust nhân lên rất nhiều, đôi khi gặp sự phản kháng mạnh mẽ. Một vài người lên tiếng chống lại sự cổ động cho tôn giáo, yêu cầu các nhà cầm quyền cấm không cho dán các nhãn này nữa. Nhưng về phía mình, những người đầu tiên ủng hộ việc này đã không đồng ý với quan điểm trên. Ông Doug Rader, quận trưởng quận Stone ở Missouri, nói với báo địa phương rằng, không có lúc nào tốt hơn cho bằng lúc này để tự hào dán nhãn hiệu quốc gia của chúng ta. Tôi rất vinh dự được ủng hộ cho sáng kiến này. Cùng đồng quan điểm này, ở Florida, ông quận trưởng quận Bay, Frank McCartan, đã đồng ý cho dán nhãn này cho hơn 30 chiếc xe của quận, và chính ông còn in riêng 200 nhãn nữa. Báo Washington Post cho biết, khi ông sắp bỏ tiền túi ra để trả tiền in, thì nhà in đã tặng cho ông. Tin này được loan ra, và có một ân nhân ẩn danh đã đặt in thêm rất nhiều, và càng ngày càng có nhiều đại lý mong có được các nhãn dán này. Bây giờ, có nhiều người đang chen chân nhau để dán các nhãn này trên xe của nhà cầm quyền của họ. Ông quận trưởng McCartan cũng thừa nhận tính cách tôn giáo của câu này. Tôi không chối khía cạnh tôn giáo. Tôi cũng không tìm cách biện hộ cho việc này. Trong công việc của chúng tôi vẫn còn cầu nguyện. Chúng tôi cầu nguyện trước khi đi làm một việc khó khăn mà chúng tôi nghĩ sẽ có một ai đó bị thương hay bị giết. Và còn đó không biết bao nhiêu là câu có chữ Chúa mà người Mỹ dùng mỗi ngày một cách rất tự nhiên, như ô lạy Chúa, cảm ơn Chúa, hay xin Chúa giúp con. Quý vị và các bạn thân mến, dù có người ngày nay có dùng nhiều cách và nhiều lý do để loại trừ tôn giáo và gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ, nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện và đồng hành với con người. Ngài luôn đồng hành và hỗ trợ con người, ngay cả khi con người dường như không cần Ngài. Một người cha nhân từ không bao giờ nỡ từ bỏ con cái. Dụ ngôn người cha nhân hậu cho chúng ta thấy tình yêu đó. Sau bao nhiêu năm người con rời bỏ gia đình, đi ăn chơi trác táng, thì người cha vẫn không quên con. Đôi mắt vẫn luôn hướng về nó. Người cha sẵn sàng trả ngay lập tức và theo một cách tích cực, hậu hĩnh và yêu thương nhất đối với người con hoang đàng. Thiên Chúa không chỉ đồng hành với chúng ta lúc chúng ta thịnh vượng và hạnh phúc, mà ngay cả lúc chúng ta suy tàn và tội lỗi nữa. Mỗi người chúng ta, mặc dù nhỏ bé trong vũ trụ, bất toàn và giới hạn giữa muôn tạo vật, và có thể là vô danh trong thế giới đông đảo hơn 7 tỷ người này. Nhưng quả thật, mỗi người không phải là vô danh trước ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã khẳng định với chúng ta rằng, ngay đến tóc trên đầu anh em, Thiên Chúa cũng đã đếm rồi. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu cá vị. Ngài hiểu và đồng hành với tất cả mọi nỗi vui buồn của mỗi người chúng ta. Với xu hướng hưởng thụ và tục hóa, con người ngày nay đang có thái độ loại trừ tôn giáo và Thiên Chúa. Nhưng như lời Thánh Phaolô đã nói, nếu ta không trung tín, thì Thiên Chúa vẫn một lòng trung tín, vì Ngài không thể nào chối bỏ chính mình. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì những lần chúng con lơ là, lãng quên sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong cuộc đời chúng con. Nhận biết tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng con xin đặt niềm tin và lòng trông cậy vào Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa là mẹ hiền, âu yếm con bao phút giây. Chúa là người cha chăm sóc con từng ngày tháng. Chúa yêu con nhiều, chan chứa như ngàn biển khơi. Chúa yêu con nhiều, cao vời tựa muôn non núi.
Chúa là ngọt ngào chia sẻ khi con đắng cay. Chúa là ủi an nâng đỡ khi con sầu chán. Suốt một cuộc đời nương náu bên Ngài Chúa ơi, suốt một cuộc đời an bình hồn con mãi thôi.
Chúa là ánh sáng đưa dẫn con trong cuộc đời. Chúa là tình yêu chan chứa bao nhiêu niềm vui.
Chúa là dịu dàng ấp ủ hồn con năm tháng.
Chúa là tất cả hạnh phúc ước mơ trong đời.
Chúa là thuần khiết.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.